Còn Đức Phật dạy là gì? Các pháp cho tâm tạo. thế giới và tâm tạng, thì như vậy cái khả năng của con người ta là vô tận. Khi mà mình bị một cái bệnh gì cho đến nỗi ngang đi cách nào ha, hay là khi mình ở trong một cái tình trạng bế tắc nào đi ra nữa, nhưng mà nếu mình còn cái ý chí thì ngay lập tức nó sẽ thoát khỏi cái tiềm năng vô tận của mình và được hấp dẫn cho đến với mình trên cái con đường tích cực. Còn nếu như mình còn cái khả năng đó, bệnh chưa này, nhưng mà mình có một cái tuyệt vọng, cái tiêu cực, ngay lập tức mình bế tắc mình được. Thành ra không có một cái gì mà mình không làm được, tại vì cả thế giới này mình còn có thể tạo ra được. Và quý vị thấy cái khoa học kỹ thuật phát triển hay là những cái máy móc tối tân cũng đều do cái tuệ giác của con người làm ra. Mà cái tuệ giác nó không phải tuệ giác của con người, cái tuệ giác là tuệ giác của vũ trụ. Khi mà mình mở lòng mình ra, khi mình có cái sự nhiếp tâm, cái năng lượng của mình nó tương ứng với cái tần số đó, thì ngay lập tức mình sẽ thể nhập được, mình sẽ nhận được cái tần số tín hiệu đó và mình sẽ chuyển tải nó trở thành cái pháp vũ vi. Và tất cả các tuệ giác đều có mặt trong vũ trụ hết, và vũ trụ rất là mênh mông bao la và rất là tuyệt vời. Thành ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ tiêu cực, đừng bao giờ để tâm lý bị sợ hãi, bị phụ thuộc. Thành ra trong cái pháp tu cũng vậy, khi mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày bệnh tật cũng vậy. Quý vị thấy bây giờ chúng ta bị lệ thuộc nhiều quá, chúng ta giải đãi nhiều quá, chúng ta buông xuôi nhiều quá, thành ra cuối cùng mình mới bị thất bại. Do vậy mà quý vị để ý là chúng tôi sẽ nhắc đi và nhắc lại hoài, là tất cả mọi cái hướng dẫn chúng tôi sẽ gợi ý để phân tích cái ưu và cái khuyết, rồi mình sẽ xem cái điều kiện của mình, cái nhân duyên của mình, cái tình huống của mình, mình nên chọn cái nào mà sẽ thích hợp nhất cho mình đó. Và mình có quyền thay đổi, và mình phải thay đổi chứ mình cũng không nên cố cứng nhắc một cái. Tại vì tất cả các pháp trong vũ trụ này là biến chuyển liên tục, không có cái nào mà nó thường hàng hết, không có cái nào cố định cả. Thì như vậy chúng ta sẽ biến cái vật pháp thành một cái pháp sống trong từng cái hoàn sự của chúng ta, trong từng cái giây phút, trong từng cái sát na. Thì có như vậy thì chúng ta mới thật sự là giải quyết tận gốc rễ của khổ đau và bệnh tật. Rồi trở lại cái phần tiếp tục. Chính thưa thầy, thầy hoan hỷ dạy cho con ung thư nhược, con phải ăn uống như thế nào và có cần uống thuốc gì không? Mấy hôm nay thì chúng ta chưa có nói sâu đến cái tầm năng lượng y tế nha, hay là những cái nền tảng của cái năng lượng cộng đồng nhiều. Chẳng hạn như chúng ta thấy tại sao ngày nay chúng ta bắt đầu bị ung thư nha, đặc biệt chẳng hạn như phụ nữ bị ung thư khá nhiều, phụ nữ bị ung thư khá nhiều. Thế là hy vọng chúng ta sẽ có thời gian một bữa nào đó chúng ta sẽ nói chuyên về cái đề tài này. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái năng lượng cộng đồng, cái năng lượng cộng đồng nó đã tạo nên cái này, nó góp phần vào cái này không nhỏ. Do vậy mà hầu như trong 3 đến 4 người là có một người đang mang cái bệnh chưa biểu hiện thôi, chứ không phải là không có. Cái điều trị của bạn này thì thật sự nó không có cái nào cả, thật sự nó không có. Tức là trước hết là chúng ta phải biết rằng khi tạo hóa đã tạo cho người phụ nữ một cái chu kỳ mỗi hàng tháng để mình khai thông những cái bế tắc, những cái nội kết. Và tại sao như vậy? Tại vì cái hệ thần kinh nói riêng và cái năng lượng hay là cái bản chất của người phụ nữ là sensitive, quá nhạy cảm. Và bởi vì cái tạng và tạng âm thành ra nó dung chiếu, nó dung chiếu là cái gì cũng muốn ôm vào hết, cái gì cũng muốn giữ hết, mà nó lại quá sensitive, nó quá nhạy cảm. Thành ra lý do nó đưa vào nhiều, nó đưa vào nhanh và nó lưu giữ lâu. Do vậy nếu không có cái con đường khác để làm cho nó thoát ra thì nó sẽ bị bế tắc. Bị bế tắc và đó là cái lý do tại sao tạo hóa cho người phụ nữ trong cái chu kỳ đều đặn hàng tháng. Nhưng mà khi cái chu kỳ đó không được đều đặn vì nhiều lý do ăn uống và hay là do cái môi trường, do cái căng thẳng, do cái rối loạn trong cái chuyển hóa nội tiết, và bởi vì ngày nay phụ nữ thường có con rất là trẻ, thấy không? Thường phụ nữ có con rất là trẻ, thành ra hay là có khi là phụ nữ không có lập gia đình sớm, thì như vậy nó đi trái với cái quy luật, cái chu kỳ của vũ trụ, thành ra nó không có thoát được, đó, nó không có thoát được, nó không có thông được. Thành ra chúng ta thấy phụ nữ bị ung thư các cái cơ quan sinh dục, trong cái hệ sinh dục, tức là ung thư ngực, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, nó phát triển khá nhiều. Thêm bên cạnh đó nữa, tức là chúng ta thấy cái kỹ thuật sử dụng thuốc ngừa thai, tức là những cái hormone, những cái nội tiết tố, thì bản thân những cái nội tiết tố đó nó đã làm, nó đã can thiệp vào cái chu kỳ tự nhiên của con người là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó là những cái hóa chất, những cái hóa chất độc thành ra nó để lại cái di chứng đó. Thì như vậy chúng ta thấy nó có rất nhiều nguyên nhân, nó rất nhiều nguyên nhân. Thành ra khi mà chúng ta bị cái bệnh này thì chúng ta phải trị, cũng trên cái tinh thần là mình phải hiểu biết hết những cái ảnh hưởng, những cái tác nhân từ bên ngoài vào. Và không riêng gì cái ung thư ngực, cái ung thư tử cung hay là ung thư buồng trứng, nó cũng thường dễ bị. Có khi nó đã bị từ ở dưới cái tử cung nhưng mà nó chưa có phát. Là tại sao? Là tại vì nó nằm ở dưới, tức là nó nằm ở phần dưới, nó nằm ở cái phần vật chất. Ba cái bông sa ở dưới là ba cái bông sa của thể vật chất, và những cái khối u hay những cái bế tắc như này nó vẫn còn là thể vật chất, thành ra nó vẫn còn tương ưng để dung nạp lẫn nhau được. Nhưng mà khi chúng ta đi qua khỏi cái bông sa số 4 ở đây, nó bắt đầu là những cái năng lượng của vô hình hay là của tầng cao, tức là nó từ cái thể khí trở lên, tức là nó từ cái tầng thứ 2, tầng thứ 3 này trở lên, tức là hai cái tầng trên. Do vậy mà khi cái nội tiết tố nó không có được lưu chuyển, cái khí nó không lưu thông lên cái phần cơ quan sinh dục tầng trên này, ở tầng trên, tức là nó xâm phạm vào cái tầng của cái hệ vô hình đó, thành ra nó bị kết lại nhiều. Thành ra cái này thường là cái biểu hiện trước hết, tại nó không theo cái quy luật của vũ trụ. Do vậy mà khi chúng ta trị cái này thì chúng ta phải, cũng trở lại là chúng ta phải, thứ nhất là trong cái chế độ ăn uống của chúng ta thì chúng ta phải ăn những cái đồ tương đối là nó dương hơn, ăn những cái đồ tương đối là nó dương hơn một tí xíu. Cái thứ hai nữa là mình phải tập thể dục, hay là chúng ta phải tập xoa bóp massage nó, phải tập xoa bóp massage nó. Đặc biệt là khi mà mình thấy cái chu kỳ của mình nó không có đều, cái chu kỳ của mình nó thường bị trễ, cái chu kỳ của mình thường bị trễ, thì mình phải xoa bóp massage nó thường xuyên hơn. Tức là chúng ta khi tắm thì chúng ta tắm nước nóng trong vòng khoảng 5 phút chúng ta massage nó, thì quý vị thấy cái kỹ thuật mammogram là cám tức cũng vậy, thì chúng ta phải xoa bóp nó thường xuyên. Và thường là đi từ cái vùng ở trong, tức là chúng ta đi từ ở trong chúng ta ra ngoài, đi từ ở dưới lên trên, đi từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Sau khi chúng ta tắm nước nóng khoảng chừng 5 phút thôi, đừng mà tắm quá lâu đó, thì chúng ta phải tắm nước lạnh trở lại. Cái thật mình phải tắm nước nóng quá lâu cũng vậy thì nó cũng không có tốt. Thì đó là cái thứ hai, cái kỹ thuật mà chúng ta xoa bóp cho nó khai thông. Và cái thứ ba nữa là chúng ta thấy chúng ta phải tập buông thư nó ra, tập buông bỏ bớt, tập buông bỏ bớt. Cái này chúng ta sẽ nói sâu vào trong cái ngày thì chúng ta đi vào cái đại ung thư, cái sự bế tắc của cái năng lượng khí do cái căng thẳng của chúng ta. hành động căn bản của chúng ta. Thành ra cái phương pháp thực tập tĩnh tâm, thiền tập nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Tại vì lấy ví dụ như khi quý vị đi vào những phương pháp thực tập khác, lấy ví dụ như giờ mình đi về trì chú hay là niệm Phật tịnh độ, thì nó có rất là lạc trong cái phương pháp, trong cái cách để chuyển hóa cái này. Tại sao? Tại vì cái khí lực của mình nó đã bị suy kém, nó đã bị bế tắc rồi. Mà bây giờ khi quý vị trì chú hay khi quý vị niệm Phật, tức là quý vị phải ra tiếng, tức là những người nào mà chưa biết phương pháp thực tập, thì mình muốn mà mình tụng càng nhiều càng lớn càng lớn, thì như là mình lại càng hao tốn khí lực, mình lại càng hao tốn khí lực hơn. Mình lại có khi là mình hướng mình vào ngoài, tức là mình phóng tâm bên ngoài, mình bị lệ thuộc bên ngoài nhiều hơn. Thành ra lúc đó bên trong nó càng bị suy yếu, nó càng bị bế tắc hơn. Thành ra cái phương pháp thư giãn tĩnh tâm là mình phải quán chiếu trở lại, mình đi vào bên trong, để thứ nhất là mình không bị thất thoát năng lượng, và đặc biệt là cái khí mình đang bị thiếu. Và khi mình tập trung vào bên trong như vậy thì mình sẽ giữ lại cái năng lượng, hay là mình sẽ biêu hết cái năng lượng. Và chính cái năng lượng đó nó mới bắt đầu nó làm cho giãn nở ra, nó làm cho lưu thông, thì cái bế tắc đó thì từ nó được giải phóng ra. Và nếu như chúng ta chọn cái phương pháp tu tập không đúng thì chúng ta có khi làm nó nặng hơn. Thành ra mình nghĩ có khi mình nghĩ rằng mình cầu nguyện để mình nhờ cái tha lực bên ngoài, nhưng mà xin thưa quý vị, cái tự lực nó phải có, phải đúng, và cái tha lực nó mới có kết quả. Nếu như cái tha lực nó có kết quả thì ngài Dalai Lama không phải đi mổ mật, mổ gan, mổ thận, mổ ruột, không phải nằm bệnh viện. Và ngài nói rất rõ cái năng lực của ngài rất mạnh, tức là chúng ta chỉ cần nhìn ngài qua hình ảnh thôi, không phải là ngồi trong một trường mà nhìn ngài cách ra vài bộ thước. Chúng ta chỉ nhìn cái hình ảnh của ngài qua một cái bìa báo mà chúng ta có thể cảm nhận cái năng lực của ngài, phải không? Nhưng mà cái năng lực đó phải đúng lúc đúng thời. Còn nếu khi nó không đúng lúc, không đúng thời, không phải là cái nhân hay là không phải cái duyên nó tác động vào, thì như vậy nó sẽ không có kết quả. Thì giống như hôm trước thầy Đức Thông đã nói, khi mà chúng ta không biết đặt cái nào là cái ưu tiên một, tức là cái nhân, để rồi cái ba tự nhiên nó tiếp tục vào, thì như vậy chúng ta sẽ làm nó trật cái quy trình của vũ trụ đi, thì nó không có lời lạc gì cả. Thành ra ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta chọn pháp tu không phải cái sự cầu nguyện, nó không có giá trị. Nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi cái định lý, mỗi cái điều kiện, thì cái nào sẽ là cái nhân và cái nào sẽ là cái tăng tự nhiên tiếp theo cho nó, thì lúc đó nó hỗ trợ. Còn không thì có khi nó làm nặng hơn. Và cuối cùng thì mình thấy rằng mình chẳng giải quyết được cái gì hết, và có khi mình mất cái niềm tin của mình đi. Thành ra trong cái bệnh ung thư này cũng vậy, thì chúng ta phải giải quyết bằng hết cả những con đường đó để cho chị luôn hỗ trợ từ bên ngoài. Thì ở bên Việt Nam thì chúng tôi có trồng cái cây tóc rối. Cái cây tóc rối gần giống như cây lam đất vậy đó, nó gần giống như cây lam đất, nó gần giống như cây bông hoài, cái cây hoài đất, cây hoài, cây bông hoài của mình. Thì cái lá nó lên, nó cái đầu hai cái đầu nó dính lại với nhau, phải không? Thay vì cái lá của mình là nó đâm nó tỉa ra ngoài cái gì, thì cái này nó lên nó dính lại với nhau, nó téo lại, nó mất lại với nhau, thành là cái tóc rối. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó sẽ bung ra. Thì có cây đó thì chúng ta chỉ cần giả một lá với muối, chúng ta đắp lên cái khối u, thì chúng ta làm chuyện vài lần là cái khối u nó tan. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy có cái cây cỏ mực. Ở đây thì nó có tiếng Việt Nam cây cỏ mực rất là nhiều. Thì cây cỏ mực đó người ta dùng để trồng máu. Nhưng mà khi mà chúng ta bị những cái bế tắc này thì chúng ta cũng có thể đâm nó uống và đắp lên cái khối u đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta biết cây thuốc cứu, cây ngải cứu, mình có thể sử dụng cái đó mình thăm hay là mình đốt cũng được. Rồi cái thứ tư là chúng ta có thể sử dụng cái khoai môn hay khoai sọ, gọt vỏ đi xong rồi giã nát với muối rang, chúng ta tắt lên, tắt thì chặt lên cái khối u đó. cái thứ năm là chúng ta có thể dùng cái bắp cải, cái lá bắp cải xanh giả thịt nát, rồi cũng vậy cho tí xíu muối và bó thịt chặt vào đó. Cái kế tiếp và đây là nãy mình cũng thêm lực vàng hoặc là cây lan vòn đây cho quý vị coi cái hình của cây lực vàng để chúng ta biết nó làm sao. Thì cái này quý vị có thể qua hông đi vòn quý vị vô cái gì đó thấy rõ không, nó dễ trong lắm. Cái đầu tiên mà để nha cắn chúng mà nó lên thôi phải cây đó là cây hồng. Nó đang nhiều lắm, thấy không? Nó đang nhiều lắm. Thì khi mà đang nhắm ta như vậy đó ha, khi nó đang nhắm ta như vậy thì mình chỉ cần chèo nó nhẹ nhàng chút xíu mình bẻ nó. Ha, có khi nó có rễ sẵn rồi mình bẻ nó mình ngâm cho nước, mình vào ban ngày mình bẻ xong mình bắt mình cho đất rồi mình cho nó lên. Nắng quá thì nó cũng không được, mà nhiều nước quá thì nó cũng ống quá. Thật ra cái này nó điều kiện ở Việt Nam mình khí hậu nóng ẩm là rất tốt cho nó. Ha. Mùa đông thì nên đem vô để là những cái cửa kính ở trong, nhưng mà khí hậu California thì không đến nổi, khí hậu California thì trồng bên ngoài cũng được. Nó dễ trồng mà, có khi nó dễ trồng hơn cái cây Adanada, nó phát triển nhanh lắm, nó lại nó mạnh nhanh. Thì như vậy mình cũng vậy, mình lấy một lá này, mình giả nát, mình đắp lên ở bên ngoài. Rồi mình có thể lấy một lá này, mình giả nát, mình uống ở trong. Cây này hả? Cây này để tôi nó gọi tiếng chính cho thầy đồ gối của con thỉnh thoảng bị đau nhất là khi tập thể dục nhiều. Thì khi mà mình tập đúng, khi mình nên nhớ là mình tập thể dục thì nhất là giai đoạn đầu trong thời gian mình chưa tập thì mình tăng nó lên từ từ ra. Nhưng mà cũng không nên còn tập, tức là chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình. Nếu mà mình chưa bao giờ tập thể dục mình tăng từ 15 lên 20 phút tập từ những nhẹ lên thế nào. Mấy hôm nay thì nó hướng dẫn đại chúng những cái động tác rất là nhẹ thôi nha, chưa có hướng dẫn những cái động tác mà nó hơi mạnh hơn. Nhưng mà sau thời gian chúng ta thực tập quen thì bài tập tán rồi thì chúng ta cần phải có những cái động tác nó mạnh hơn để cho nó có sức chịu đựng, để cho xương mình nó cứng hơn. Và khi nó đau á thì mình chỉ cần xoa bóp nó, đó là các cái bài thuốc, các cái cách ăn uống về đau nhức về xương khớp thì nó mấy hôm nay rất là nhiều rồi. Thứ hai, mắt con có dấu hiệu cataract, cha mẹ bác sĩ mỗi ngày uống một viên Cotamin, hai viên Canxum, một viên Octobite, như vậy có hại không thầy? Nếu con uống thuốc thì con nên làm thế nào? Mỗi ngày con trở con leo cầu thang lên thôi 10 tầng lầu và con leo 3 lần, như vậy có nên không? Nếu mà leo cầu thang được thì rất là tốt. Tức là thật ra cái động tác của mình nhớ là cái động tác thứ 7 và thứ 8, tức là động tác cấp háng và cấp lối. Nếu mà mình chưa có thực tập được đúng thì nó sẽ không bằng cái leo cầu thang. Tại vì thường mình đi bộ nhanh cách nào nhanh, cái đầu gối của mình không bao giờ lên vuông góc cái mặt đất được cả. Thành ra khi mình lên cầu thang mình cố gắng mình lên được càng cao như càng tốt cái gì đó. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho tim mạch, nó sẽ giúp cho tim mạch. Ở đây á, nếu mà uống những cái này á thì phải cẩn thận là chúng ta phải uống nhiều nước và cái Canxum, thì phải kiếm được cái Canxum hữu cơ. Còn cái Canxum vô cơ thì tốt hơn đấy là uống qua gạo lứt và bột đậu đen chứ bột đậu đỏ hay là mấy bát xít thì tốt hơn đó. Canxum hữu cơ là có khi nó lấy từ mấy cái vỏ sò này kia á, mà tính thì nó sai, nó tìm ra đó. Thì rồi nó có tuy nó còn ba loại với nhau, tức là nó có cái cam sum, người ta nó có ba loại. Thứ nhất là cái chặt của nó cam sum, cái thứ hai là nó còn một cái nữa, nó có một cái mà nó tương đối là hấp thụ kém hơn đó. Thì cái tên như cái tên thương mại quên rồi, lâu quá không có làm mà nó quên cái tên thương mại của nó. Nhưng mà hiện nay chúng ta cũng có được khoảng chừng 20% trên thị trường là những cái sản phẩm hữu cơ. Còn nếu không đó, thì tốt nhất là mình cứ về từ trang đạo đức cái đồ đen đậu tỏ rồi mình uống.
Mình ăn rong biển tươi và cam sum,
rong biển tươi cũng được nha. Rong biển tươi thì cũng tốt, nhưng mà được cái nó cứng quá, nó dai quá thì mình có ra nhai không nổi. Thì nó và nó giúp cho cai thông, tức là nó giúp cho cai thông tim mạch, thì nó cũng là cái thu hướng cái phòng bệnh. Nó giúp cho cai thông tim mạch, nó lưu nó làm cho máu huyết của mình được lưu chuyển được nhọn. Thì thưa thầy, uống bột quế tốt hay xấu? Khi mà quý vị bị đau nhất, khi bị đau nhất là trong người của mình nó bị phù nề, nó bị ứ động, nó bị tích tụ đó, thì thường nó là đau nhất, thì lúc đó chúng ta nên sử dụng bột quế. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận, tại vì nếu như chúng ta sử dụng cái liều nó quá cao ngay lúc đầu, hay là chúng ta ăn khi mà chúng ta nấu, thì chúng ta có thể cho vào trong súp hay là trong cái gì, chúng ta đừng có để nó đậm đặc quá, tại vì có những người cái bao tử cái gan nó nhạy quá thì nó sẽ phản ứng những gì trên. Và khi mà chúng ta thấy nó bắt đầu nó nóng, tức là chúng ta cho số liều từ từ tăng lên. Khi mà chúng ta thấy nóng bắt đầu nó nổi những cái bột ở trong lưỡi hay là trên mặt, thì chúng ta phải giảm liều lại, hay là chúng ta chỉ ăn trong những cái buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm thôi, đừng có cho vào trong những cái buổi ăn buổi trưa. Thì nó cũng giúp cho máu huyết lưu thông, nó giúp cho giảm đau và nó giúp cho giảm bớt cái sự phù nề, cái sự tồn động của thể dịch và thể khí trong cơ thể mình. Thưa thầy, con có hai câu hỏi về bệnh nan y. Thứ nhất, một thì cháu bị ngã phát từ lúc còn bé, chụp X-ray một phần tế bào não bị đông máu cơ nên thường xuyên mỗi khi vận động và ho khọc thì thay vì run tay tứ chi bị mất thăng bằng. Chính xin thầy hướng dẫn cách trị bệnh. Cái này thì chúng ta có thể sử dụng trở lại là chúng ta sử dụng nhiều phương pháp để làm tan cái máu bầm này nha. Dĩ nhiên là nó còn nhỏ thì nó cũng như vậy, nhưng mà nếu mà nó to thì nó đã chèn ép, nó đã làm hoại tử cái não bộ của mình rồi. Thì nó có rất là thật ra nó có rất nhiều cái phương pháp. Cái phương pháp mà nếu chúng ta làm ở bên ngoài đó là chúng ta phải sử dụng cái muối rang hay là cái trứng gà. Cái muối rang để ăn thịt nóng, bởi vì cái vỏ, cái sò não của chúng ta nó rất là dày, nó rất là cứng. Thành ra chúng ta phải sử dụng cái muối rang thịt nóng đến khả năng nó có thể chịu đựng được. Thì khi mà mình rang cái muối rang như vậy, nóng thịt nóng trong cái mình giả củ nén, thì một nắm tay gì đó, có mình giả thịt nát ra, cái mình trộn với cái muối rang nóng thịt nóng đó, mình làm cái gió và mình đắp lên đó cho nó thấm vào, mình hút thì tự nó sẽ tan bớt. Đó là cái bên ngoài. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng cái trứng gà. Cái trứng gà thì cái trứng gà đúng ra cái trứng gà mà nếu mà chúng ta những cái chỗ mềm á, thương hay mình nghe nói là mình luộc trứng gà thì mình đắp thì nó hút, nhưng mà thật ra cái trứng gà sống, nên cái trứng gà sống mình lăn sẽ hút mạnh hơn. Trứng gà sống nó hút mạnh hơn, nhưng mà tại vì cái này nó cứng quá thì mình phải luộc để mình bóc cái vỏ đi thì mình đè nó khô sát hơn. Thì có khi mình phải làm cả 5, 7, 6, 10 cái trứng một lần, chứ không phải là 1, 2 cái là nó hết được đó. Thành ra đối với chẳng hạn như khi mình bị gió, khi mình bị đau, khi mình bế tắc ở trong người những cái chỗ nào tới đó không bị xương gì không cứng tập thì mình tới cái trứng gà, nhưng mà đặc biệt cái trứng gà đó phải là trứng gà nếu mà kiếm được trứng gà nuôi tự nhiên chứ không được công nghiệp là thứ nhất. Cái thứ hai là không bỏ tủ lạnh, mình phải để ra nhiệt độ phòng bên ngoài ít nhất khoảng một vài ngày nha. Một vài ngày sau đó thì trước khi mình lăn đó là mình trồng mình nhẹ nhàng hai cái đầu mình lắc qua lắc lại ba lần, sau mình lăn nó lên khoảng chừng 5 phút thì đầu mình trồng tiếp tục lắc nữa 3 lần. Thì mình lăn cho đến khi nào mình nghe cái tiếng nó đạt lại nha, cái là nó hút hết tất cả những cái khí độc cái này kia vô và trồng cái nó đạt lại. Thì lúc mình bắt nha, lúc mình lắc lúc đầu á mình lắc không phải để cho nó trộn cái lòng đỏ lòng trắng với nhau và nó không để cho nó nát ha, cái lòng lắc để cho nó tròn hai cái dương và âm với nhau lại để cho nó hòa, nó hút mạnh hơn. Từ khi mình còn lỏng để mình lắc mình sẽ nghe cái sự chuyển động của thể dịch bên trong, và sau khi mình lắc một thời gian nó hút hết rồi đó thì mình tiếp tục mình lắc để chi để cái ở trong nó chạy ra ngoài ha, và cái ngoài nó chạy vào trong thì nó sẽ sử dụng hết công suất của cái tinh đó. Và khi mình lắc một lát mình không có nghe nó chạy được, mình thấy nó đặt đặt mình biết mình đã phun rồi, mình đổi cái khác. Thì cái cách mà lăn trứng gà sống thì nó sẽ hiệu quả hơn trứng gà chín. Rồi trở lại cái này thì đó là cái phương pháp mà bên ngoài. Cái phương pháp mà bên trong á thì mình có chẳng hạn như trở lại là cái phương pháp sử dụng cái phương pháp của các dung dịch này, tức là chúng ta cho uống những cái dung dịch này thường xuyên một tí xíu để nó đi vào máu và nó có khả năng làm tan ha, nó có khả năng làm tan lòng loãng máu ra. Dĩ nhiên nó làm trong người được thì nó sẽ lên tới não bộ được. Cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng, quý vị biết cái tai của cái đáy hồng không, cái tai cái cuốn của đáy hồng đó ha. Thì cái tai cái cuốn của đáy hồng đó biết là kali mình rất là nhiều, thì khi nào ăn xong lửa nó hay làm giọt ra trong cái dạng cây khô. Cái dạng cây khô thì những người nào mà khi mà thấy tay chân hay tê hay là có cái triệu chứng của tai biến mạch máu não thì những người đã bị tai biến rồi là bị máu bầm rồi, đặc biệt là trên não, thì cái đó để dành. Cứ lấy 7 tay, 9 tay, sao nó lên bàn, xong mình cho lên nước 1 lít, 2 lít, lên nước mình nấu cho nó sôi rồi để từ 10-15 phút chúng ta lên nước trà uống. Cái đó cũng giúp tan những cái máu bầm hoặc có vào trong não. Cái thứ ba nữa là trong chế độ ăn uống thì mình có thể sử dụng thêm cái nấm tương và nấm mèo. Thêm cái nấm tương và nấm mèo. Rồi câu thứ hai, gan nóng bị sinh gan. Gan nóng sinh gan thì sử dụng cái phương pháp thanh lọc này, nhưng mà mình phải cho cái ít chua nhiều hơn, tức là uống giấm táo, mật ong, nước chanh, hay là chúng ta sử dụng cái đậu xanh ha. Đậu xanh còn nguyên vỏ mình hầm lên, mình lấy nước mình uống, hay mình thăm cả nước mình cá, nhưng mà cho tí xíu đường thôi, hay là không cho đường cũng được, cho tí xíu muối. Thì đó là cách để giải nhiệt bình thường dễ dàng thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta có rất rất nhiều cái thứ, chẳng hạn như mình có thể ở bên này mình kiếm được cái cây bồ công năng cũng giải gan giải độc cũng cá. Chúng ta có thể kiếm được cái bán chỉ nên bạc hoa xạ thiệt thảo, chúng ta có thể kiếm được cái nail thistle, đó là cái cây đó giống như cây rau mèo của mình đó. Ở Việt Nam thì mình có rất là nhiều thứ thì đó là thật ra thì cái gan thì nó không khó thế nào cả, nhưng điều đó là mình bị quá tải, mình không có chăm sóc nó thôi.
Cái cây
giống
như cây cái rổ của mình có
cao
không?
Cái đó thì thật ra nó cho thận nhiều hơn cái gan, nó cho thận nhiều hơn là tại cái đó đi vào mùa đông. Cái đó nó đi vào mùa đông, còn đâu thì cái gan của mình vào mùa xuân. Cái đó nó đi vào, cái đó nó cho thận trên cái gan.
Cái cây rau keo nó
xay
cái
cây
cũng
được.
Xay
trên phố, xay
chuối,
chuối chết. Được, nhưng mà cái đó là từ uống mùa đông nhiều, uống mùa xuân với mùa hè.
Cái
gì cả. Cái đó được, cái đó rất là tốt. Cái đó rất là tốt, nhưng mà cây tiền nó dương quá. Cái đó nó dương quá đó. lá đu đủ cũng được, nhưng mà nếu mà kiếm được cái lá mãn cầu xiêm, lá mãn cầu xiêm hoặc là lá mãn cầu xiêm mà còn xanh đó, ép tới dưới cổ. Nhưng mà nếu ở đây cầu cầu mảnh cầu xiêm giống như mình đó thì tốt hơn. Cái mảnh cầu xiêm ở đây đang có thì lai nó kêu là không, cái mảnh cầu xiêm giống Việt Nam mình đó, cho nên mình chiếu giống ở Việt Nam được, đừng có lấy cái giống mà cũng bị nó lai ra rồi. Cái mảnh lá mảnh cầu xiêm nó mặn nó đủ rồi đó nha, cái lá mảnh cầu xiêm này là tại vì chúng tôi có cái nhóm của những người bạn chuyên về dược thảo mà chuyên về tinh chế chiết xuất đó, trong tương lai chúng tôi cũng đang làm một cái đồ điện ở Việt Nam, tại vì chúng ta đang có một cái máy của mình tinh chế, tức là chiết xuất thế, thì cũng đang làm những cái công trình thử nghiệm đó, thì thấy cái lá đu đủ nó không bằng cái lá mảnh cầu xiêm hay là cái trái mảnh cầu xiêm xanh. Tất cả những cơ chế thì mình chưa có rõ, mà bởi vì khi chúng ta đi vào cái dược thảo mà khi chúng ta đi vào cái dược thảo thì trong một cái cây dược thảo nó có nhiều cái hóa chất, và cái thứ hai là cái phản ứng của nó là những cái phản ứng tự nhiên, nó hơi khác với cái phản ứng của phòng thí nghiệm. Có khi mình thấy chẳng hạn như khi mình chiết xuất ra, mình thấy trong cái lá đó nó có một cái chất gì đó, cái hàm lượng cao nhất, và mình nghĩ cái chất đó là cái chất thì vậy, nhưng mà thực tế có khi nó không phải nha, thực tế nó không phải, có khi nó còn bay với những cái chất khác, có khi cái chất ít hơn nhưng mà nó là chất chính, còn cái chất nhiều là cái chất phụ để nó hỗ trợ vào. Thành đó là lý do tại sao khi mà người ta lấy được những cái đó xong, người ta đem vô phòng thí nghiệm, người ta mới bắt đầu người ta tạo ra cái cấu trúc tương tự như vậy, người ta làm thì lúc đó nó có thể tạo ra nhiều cái sai effect đó, nó mới có bị nhiều cái sai effect so với cái mà mình sử dụng của tự nhiên. Thành ra trong tự nhiên thì nó có rất nhiều chất mà mình chưa có thể định lượng được nó, thì ngay cả khi cái dùng cái cây sả cũng vậy, cái cây sả người ta nói là nó tăng cái khả năng hấp thụ cơ thể, cái thằng nó tại cái tế bào của mình với một cái giai đoạn 30 ngày là nó phải được rồi ra nó bị chết, phải không? Thì khi mình bị bế tắc, khi mình bị rối loạn thì nó sẽ sống hoài không bị chết. Thì cái cây sả người ta nghĩ rằng cái nước của cây sả nó khác ra thì nó có khả năng làm gia tăng cái tỷ lệ để mà tế bào nó tự hủy hoại trở lại theo đúng cái program mà nó đã được set up. Nhưng mà thật ra nó còn nhiều cái chức năng khác nữa, thành ra họ trở lại ở đây thì chúng ta thấy sử dụng cái nước của cây sả, chúng ta uống trà sả thì nó cũng sẽ giúp cái đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang có ba cái công trình đang theo dõi, là tức là cái sử dụng cái một cái cây giống như cây đại thụ, giống như cái cây trà của mình, cái cây nó lớn đó, cái cây làm trà, cái cây dừa, cây cổ thụ. Cái thứ hai là cái lá đu đủ, và cái thứ ba là cái lá mảnh cầu xiêm. Thì sơ bộ thì thấy cái mảnh cầu xiêm nó đáp ứng được nhiều tình trạng bệnh lý ung thư hơn. Dĩ nhiên cái giai đoạn 4 thì nó nặng hơn, thì mình phải cẩn thận, tức là mình phải cẩn thận trong cái vấn đề điều trị, tức là mình không phải là mình nói cái giai đoạn cuối mình bị mặn. Và thật ra cái cơ chế của ung thư không phải chỉ là thực thể, mà nó là cái yếu tố kết hợp của cả cái sinh lý và cái tâm lý. Thì không biết trong cái tài liệu này đã có chưa, là chúng tôi có cái mười mấy cách để làm sao mình vượt thoát cho ung thư, thì trong đó trở lại là cái yếu tố tinh thần, ý chí của mình rất là quan trọng. Thành ra khi mà mình ở những giai đoạn cuối, thường là mình bị kiệt quệ và mình bị suy nhiều hơn, bị thất vọng nhiều hơn, thành ra chính cái yếu tố tinh thần của mình bị suy kém, thành ra nó mới làm cho mình bị gia tăng. Mà nếu lúc đó mà mình cho thuốc vô nhiều thì nó sẽ vật, cho thuốc vô nhiều nó vật, thành ra mình còn phải cẩn thận. Còn cái giai đoạn đầu á thì mình còn phải cẩn thận trong cái chế độ ăn uống nữa, tại vì khi mà mình cho thức ăn thức uống mà có dinh dưỡng thì nó lại nuôi tế bào ung thư, thì nó không nuôi tế bào bình thường đó. Thành ra giai đoạn đầu thì mình phải bắt ép cho người ta nhìn nhiều hơn, cho người ta uống những chất mineral, những chất nước thải nhiều hơn, và cho người ta sử dụng chất dinh dưỡng. Nhưng mà thông tin vật thì thật ra nó không có, thông tin vật thì thật ra không có những khó trị thế nào hết trơn. Thông tin vật là chúng ta đã có rất nhiều trường hợp trị làm khoảng từ 10-15 năm. Mới có một trường hợp ở Denver, Colorado thì đã thành công. Nhưng mà lại có một cái trường hợp khác ngày xưa hết là bây giờ bắt đầu sau hơn 10 năm thì nó lại bị trở lại. Thì tại vì mình bật ra hay là trở lại là mình nói là cái underline của nó cũng là cái phòng DNA, cái collective energy. Tại vì chẳng hạn như khi mình không thay đổi cái môi trường sống của mình, khi mình không thay đổi cái mối quan hệ của mình chưa giải tỏa được, lấy ví dụ như những người đã lập gia đình rồi nha, mà cái mối quan hệ giữa vợ chồng mà nó không có con mắt gì đó, thì đó là một cái. Hay là chẳng hạn như mình đã mắc chuyên đây rất nhiều cái, là chẳng hạn như trong vấn đề tranh dối, trong vấn đề thỏa mãn được những nhu cầu của mình hay không, trong cái expectation của cái người đó, có khi mình có cái expectation mà cao mà cái người đó chưa có đáp ứng được. Không phải là vấn đề tranh dối không thôi, mà là cái vấn đề biểu thị cái sự chăm sóc này kia, khi nó không thỏa mãn được thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra nó có rất nhiều cái nó đi sâu vào bên trong, và khi mình không có giải quyết được cái đó thì nó sẽ trở lại. Nó xuống rất đau, tức là nó quặt vào trong nè, thấy không? Cái móng chỉ có móng trên cái thôi, chứ không phải các móng khác. Thì nếu mà cái móng mà nó dày thì có thể là nó bị nóng ha. Còn nếu mà cái móng nó mỏng mà nó cục xuống như vậy ấy, thì có thể là do cái tình trạng mình bị thiếu canh sung và thiếu khí. Móng tay, móng chân gì cũng vậy, khi mà mình thấy cái móng của mình mà nó quắp xuống cục vào trong thì như vậy là do mình bị thiếu canh sung, tức là cái chuyển hóa canh sung nó bị đối loạn, thì như vậy là nó sẽ ảnh hưởng tới cái tuyến giáp tràng, nó ảnh hưởng tới cái hai của thalamus trên não bộ của mình. Thì điều chỉnh cái đó, thứ nhất, còn ở bên ngoài thì nó vừa ra tới nơi thì cắt nó đi, mình mới cho nó bị mình cho nó để dài quá. Nhưng mà cái gốc thì đó là mình phải làm sao mình xem là cái chuyển hóa canh sung của mình, chuyển hóa canh sung của mình thì coi là mình có bị bệnh bướu tuyến giáp hay không đó. Rồi cái chế độ ăn uống của mình, hay là chẳng hạn mình có bị cái bệnh sỏi thận, có bị cái bệnh cơn xương khớp hay không, hít thở của mình không khí đủ hay không đó. Thế này thì hầu như những người làm việc ngồi nhiều nha, không vận động thì người bị, tức là cái đốt sống cổ nó bị khoái hóa, nó bị mòn, nó bị chèn ép. Thì cái này chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị ngồi làm việc nhiều quá nha, đặc biệt là khi chúng ta không có vận động, không có xoa bóp thì vấn đề này rất là thường xuyên. Cái điểm nữa là chúng ta thấy chúng ta đã học về những nguyên lý hai mặt của lực hấp dẫn. Thì như vậy cái này á thì chúng ta phải tập và các động tác của mình, chúng ta phải tập các động tác của mình làm đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta tập xoa bóp, nếu mà cái người đó ngồi thường xuyên không có thời gian đi ra ngoài thì cố gắng tập xoay cái cổ tay. Cứ lâu lâu làm việc xong bắt đầu đưa cái tay lên nắm cái cổ tay lại, tập xoay cái cổ tay đó, cứ xoa bóp cổ tay như vậy. Rồi điểm thứ hai, điểm thứ ba nữa là nắm cái cổ tay lại, rồi mình đi từ trên cái cổ tay xuống nghe khoảng chừng 3 ngón tay, tức là nó cách khoảng chừng 5 cân đó, 5 cân mấy bên ngoài. Thì mình coi cái điểm bên nào đau thì mình cứ vuốt tấm mặt nó xuống, tấm mặt nó xuống thì nó sẽ khai thông. Rồi chỉ như cái đó chỉ là cấp cứu và để phòng thôi. Còn mình khi mà có điều kiện ra ngoài là mình phải tập xoa bóp và tập các cái động tác. Thứ nhất là cái động tác lắc của cái quân đó, thứ nhất. Cái thứ hai là cái động tác của chiến cứu, chiến chết, cái động tác thứ nhất. Khi mà nó bị kẹt trên đó, nó tốc cổ luôn thì mình tập xoa nó thường xuyên cái đó. Thế thời ngày nay trên toàn thế giới 85% thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đều có GMO và có pesticide, như vậy chúng ta có cần mua loại nào cái đức con và chia lô tấm này cho sức khỏe con. Thưa đại chúng, nói về cái chia ngô là thực sự thì nó không đáng ngại lắm. Cái này đó, nó chỉ có yếu tố gì, nó chỉ cái yếu tố kinh tế và độc quyền thôi. Cái mà mình đáng ngại là những cái hóa chất để diệt cỏ, diệt sâu đời và những phân bón hóa chất, những phân bón hóa học. Thì còn cái khi mà ta đã sử dụng cái kỹ thuật GMO tức là ta chỉ làm cho nó không phát triển để nó không có tái sinh trở lại được. Thì như vậy nếu mà mình nói trên cái tầm nhìn ngắn nè, thì như vậy là mình sẽ dễ thì đi vào cái vô sinh, mình sẽ không có phát triển, mình sẽ không có thăng hoa được. Nhưng mà nếu trên nói trên cái tuyệt đối đó, thì cái này nó cũng sẽ giúp cho mình ha, nó sẽ giúp cho mình đi vào cái con đường trở về thể nhập nguồn cha nếu mình tác ý đúng, tức là nó không có cái sự phối nổ, nó không có sự sinh sản, trở thành cái sự vô sinh đó. Thì như vậy nếu chúng ta nhìn trên cái tinh thần tích cực, chúng ta cởi về đó thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Còn nếu như chúng ta mong muốn là có cái sự phát triển về kinh tế, về chúng ta mong muốn có con cái, chúng ta mong muốn được thăng hoa trong cái đời sống, thì như vậy nó sẽ đi cái tiêu cực. Và tại vì cái này nó làm tiệt đi cái sự sản sinh, cái sự nảy mầm, để nó làm độc quyền cái gì hết. Nhưng mà vũ trụ tạo hóa cũng có cái chất ha. Dĩ nhiên hiện nay thì nó chưa đến, nhưng mà có những cái cây đã bị tuyệt chủng cách đây vài chục ngàn năm cho đến vài triệu năm, nhưng mà bây giờ tự nhiên nó tái xuất hiện trở lại. Thì cũng vậy, tức là với cái kỹ thuật là kỹ thuật nhân tạo để làm cho nó tuyệt giống, để cho người ta đọc quyền trong vấn đề phân phối hạt giống ha, và để ta làm cái lợi nhuận. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì tự nhiên tạo hóa nó sẽ bắt đầu nó quay trở lại cái bản chất hay là cái năng lượng tiềm ẩn của nó. Nhưng mà cái thời gian đó đòi hỏi tới vài chục generation đó. Thành ra trở lại cái vấn đề GMO nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe, chỉ có cái ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe là mấy cái hóa chất diệt cỏ, diệt sâu rầy và những cái phân hóa học. Dĩ nhiên là chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào có điều kiện để mà sử dụng toàn bộ cái thức ăn organic. Mà ngay cả khi chúng ta sử dụng thức ăn organic thì không phải là toàn cầu chúng ta được thể cung ứng được. Cái vấn đề ở đây là chúng ta phải làm sao có khả năng biết sử dụng tỉnh thức và biết chuyển hóa nó. Thì quý vị thấy thật ra vũ trụ tạo hóa hay là cây cối nó cũng có cái tuệ giác của nó. Đừng nói gì tới những cái độc tố này, lấy ví dụ như bây giờ quý vị chuẩn bị đi lên cái sàn đi Việt Nam, phải không? Ở nhà mình có một cái cây hoa hồng, ở nhà mình có một cây đào, mình quý nó. Bây giờ không giờ 200 cái cách tên, bây giờ mắt tôi là bây giờ mình đào một cái hồ xung quanh mình ấp vào lên, phải không? Chuẩn bị trước khi đi, ngày mai đi, tối nay là xả nước vô cho đầy, để hy vọng 3 tuần sau mình về nó đủ nước không bị chết xô. Nhưng ngày hôm trước, ngày hôm sau về thấy nó đổ quá.